Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 27 tháng 4 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về nhận định của thủ lãnh tối cao Hội Hiệp sĩ Columbus về triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh cha Benedicto. Sau đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh cha đặc biệt kêu gọi các linh mục và các bậc phụ huynh hãy trao dồi ơn gọi. Chủ nhật 25 tháng 4 vừa qua là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần thứ 47. Nhân dịp này, Đức Thánh cha thúc đẩy những người đã lãnh nhận chức thánh hãy kiên cường và hữu hiệu hơn trong việc làm chứng cho tin mừng trong thế giới ngày nay, cũng như kêu gọi mọi tín hữu cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Đức Thánh cha nói rằng, chứng tá đầu tiên làm phát sinh ơn gọi là lời cầu nguyện. Ngài nhắc lại gương của thánh nữ Monica, mẹ của thánh Augustino. Chính nhờ sự kiên trì cầu nguyện của thánh nữ mà thánh Augustino đã được ơn trở lại. Đức Thánh cha kêu gọi các bậc cha mẹ hãy cầu nguyện để tâm hồn của con cái họ mở ra, hầu lắng nghe tiếng của vị mục tử nhân lành, và mỗi một hạt giống nhỏ bé của ơn gọi có thể mang lại hoa trái cho giáo hội và toàn thể nhân loại. Tin London. Hôm thứ Bảy, 24 tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Anh đã lên tiếng xin lỗi Tòa Thánh vì đã cho công bố một tài liệu chính thức khuyên Đức Thánh cha nên mở chiến dịch khuyến khích việc sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo khi Ngài đến viếng thăm Anh Quốc vào tháng 9 tới đây. Theo tài liệu được cho công bố trên báo The Sunday Telegraph, chính phủ Anh cũng đề nghị Đức Thánh cha nên chứng hôn cho một cặp đồng tính và mở một bệnh viện chuyên phá thai. Tài liệu đưa ra một loạt những biện pháp nhằm làm cho Đức Thánh cha hủy bỏ chuyến viếng thăm được dự trù diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Bộ Ngoại giao Anh đã tức khắc lên tiếng xin lỗi Tòa Thánh vì một tài liệu mà bộ này cho là ngu xuẩn. Bộ cho biết một nhân viên trẻ chịu trách nhiệm về vụ việc đã bị cảnh cáo. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh khẳng định rằng đây rõ ràng là một tài liệu ngu xuẩn, không hề phản ánh lập trường của Bộ Ngoại giao hay chính phủ Anh. Ông David Miliband, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh nói rằng ông kinh hãi trước một tài liệu như thế. Về phần mình, ông Francis Campbell, đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh, cũng đã gặp gỡ với các viên chức Tòa Thánh để bày tỏ những lời xin lỗi của chính phủ Anh. Tin Dublin. Trong một bài viết mới đây trên báo The Irish Independent, xuất bản tại Á Nhĩ Lan, ký giả David Quinn cho rằng Đức Thánh Cha là người đã thế chỗ cho Tổng thống Hoa Kỳ George Bush để trở thành điểm nhắm của những tấn công của cánh tả. Cánh tả mà ký giả Quinn nói đến gồm những người có chủ trương thế tục hung hãn, những người công giáo bất mãn đã lìa bỏ giáo hội, và ngay cả một số thành phần bên trong giáo hội hiện đang thất vọng vì cho rằng Công đồng Vatican II muốn biến giáo hội thành một thứ tin lành tự do. Ký giả Quinn biết rằng, có thể hiểu việc Đức Thánh Cha bị tấn công khi Ngài đọc bài diễn văn tại Đại học Regensburg, Đức Quốc. Trong đó, Ngài trích dẫn một đoạn nói về tính bạo động của Hồi giáo. Hoặc khi Ngài rút vào tuyệt thông cho một vị giám mục thủ cựu có lập trường chối bỏ cuộc sát tế người Do Thái. Còn tất cả các cuộc tấn công khác đều không có nền tảng. Ký giả Quinn khẳng định, Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo bị tấn công chỉ vì Ngài và giáo hội này bên vực quyền của thai nhi, người già yếu và những kẻ ốm đau. Đức Thánh Cha và giáo hội bị tấn công chỉ vì bên vực phẩm giá của hôn nhân và gia đình. Tin Buenos Aires, Argentina. Kết thúc phiên khoán đại lần thứ 99, Hội đồng Giám mục Argentina cho công bố một tuyên ngôn chống lại một dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Trong tuyên ngôn có tựa đề Thiện ích bất khả xâm phạm của hôn nhân và gia đình, các đức giám mục Argentina giải thích rằng con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. một hình ảnh phản ánh không những cá nhân mỗi người, mà cả tính hổ tương và bố túc của một sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Các đức giám mục Argentina cũng khẳng định hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là bất khả phân ly. Theo các vị chú chăn giáo hội tại Argentina, hôn nhân là bậc sống, tạo ra một sự thông hiệp độc nhất vô nhị của hai người chấp nhận và tôn trọng hoạt động tính dục của con người. Hôn nhân được hiểu như là hai con người có bản chất khác biệt nhau, bổ túc cho nhau. Trong một sự kết hợp như thế, con người mới có thể nhận ra sự phong phú tuyệt vời của sự thông hiệp. Do đó, theo các đức giám mục Argentina, công quyền có trách nhiệm phải bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, xuyên qua những luật pháp, có thể bảo đảm và thăng tiến hôn nhân như là một khía cạnh độc nhất vô nhị của xã hội, và nhìn nhận sự đóng góp không thể thay thế được của hôn nhân cho công ích. Các đức giám mục Argentina cảnh cáo, nhà nước sẽ sai lầm nếu hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính, hay xem những hôn phối đó ngang hàng với hôn phối giữa một người nam và một người nữ và gia đình. Ngoài ra, các đức giám mục Argentina cũng lặp lại rằng, ngay từ lúc thụ thai, trẻ con có một quyền bất khả xâm phạm là được phát triển bên trong lòng mẹ mình, được sinh ra và lớn lên trong môi trường tự nhiên là hôn phối. Trong gia đình và trong những quan hệ khác nhau với người cha hay người mẹ, trẻ con sẽ khám phá ra bản sắc của chúng, và với thời gian sẽ trưởng thành. Sau khi kêu gọi các nhà lập pháp, hãy xét đến những chân lý nền tảng, thiện ích của đất nước và những thế hệ tương lai. Các đức giám mục Argentina cầu xin Chúa soi sáng chính phủ, cách riêng các nhà lập pháp. Các ngài cũng kêu gọi người công giáo lên tiếng bên vực và thăng tiến những giá trị cao cả đã nhào nặn quốc gia và mang lại niềm hy vọng cho tương lai. Tin Roma. Sáng thứ Bảy, 24 tháng 4 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho ông Tân Đại sứ Bỉ bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã kêu gọi tôn trọng tự do ngôn luận. Ngài nói, giáo hội tôn trọng tự do của tất cả những ai có suy nghĩ khác với giáo hội. Giáo hội cũng muốn tự do phát biểu của giáo hội được tôn trọng. Ngài nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm chân thiện là cần thiết trước những thách đố mà Bỉ quốc đang đương đầu. Ngoài ra, trong bài diễn văn chào mừng ông Tân Đại sứ Bỉ bên cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ cuộc sống con người và tôn trọng những ý kiến khác biệt. Nhấn mạnh đến tính cách phổ quát của giá trị sự sống, Đức Thánh Cha nhắc lại niềm xác tín. Theo đó, sự sống và phẩm giá con người là một thiện ích quý giá, cần phải cương quyết dựa trên luật tự nhiên để bảo vệ. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội mong được tiếp tục tích cực đóng góp vào đời sống tại quốc gia này, xuyên qua việc phục vụ mọi thành phần của xã hội. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, giáo hội có quyền được phát biểu nơi công cộng, như bất cứ một tổ chức hay cá nhân nào, để bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề chung. Kết thúc bài ngỏ lời với ông Tân Đại sứ Bỉ, Đức Thánh Cha kêu gọi người công giáo nước này, hãy can đảm làm chứng cho đức tin bằng cách thăng tiến những giá trị tôn trọng bản tính con người và phù hợp với những khát vọng tinh thần sâu xa nhất của con người. Tin Manila. Các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Phi Lục Tân cầu nguyện cho cuộc bầu cử sắp tới. Sáng ngày 23 tháng 4 vừa qua, trên 300 người gồm các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo, cũng như các nhà tranh đấu, các sinh viên và thành viên của nhiều tổ chức dân sự đã tập trung trước Ủy ban bầu cử tại Manila để bày tỏ những quan ngại về cuộc bầu cử sắp tới. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, một tổ chức tư vấn về rủi ro trong việc làm ăn tại Phi Lục Tân đã cho công bố danh sách những rủi ro trong việc bỏ phiếu và kiểm phiếu bằng điện tử. Hiện nay chỉ có 70% các phòng phiếu có điện thoại và máy vi tính có thể gửi về những kết quả bầu cử được xem là an toàn. Điều đó có nghĩa là không có gì bảo đảm cho 50 triệu lá phiếu được đếm. Đức cha Oscar Cruz, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình nói trên, nói rằng mục đích của cuộc biểu tình là để nói với Ủy ban bầu cử rằng dân chúng đang theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử và nếu cần sẽ có hành động. Những người biểu tình cho rằng Tổng thống Arroyo và chính phủ của bà đang tìm cách lợi dụng tình thế để tiếp tục nắm quyền. Theo những người tổ chức, cuộc biểu tình nhằm phá vỡ những bức tường ngăn cản không cho đất nước có được những cuộc bầu cử công bình, đáng tin và ôn hòa. Tin Tashkent, Uzbekistan. Các tín hữu Kitô tại Uzbekistan bị bắt hại. Cảnh sát tại nước này bố ráp ngay cả những buổi gặp gỡ cầu nguyện. Họ đe dọa, phạt tiền, tịch thu và phá hủy các tài liệu tôn giáo, ngay cả sách thánh. Tại nhiều vùng, cuộc bắt hại của hệ thống đối với các tín hữu Kitô do cảnh sát và chính quyền chủ trương vẫn tiếp tục. Việc tập trung cầu nguyện tại tư gia hay ngay cả mừng sinh nhật cũng bị xem là một sinh hoạt bất hợp pháp. Đặc biệt các sinh viên, học sinh bị theo dõi rất kỹ và được lệnh không được gia nhập các tôn giáo ngoại lai. Ai bất tuân có thể bị đuổi khỏi trường. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định của thủ lãnh tối cao Hội Hiệp sĩ Columbus về triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto, do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Dạo đầu tháng 4 vừa qua, tạp chí Đức Der Spiegel đã tung ra một đòn tấn công vào giáo hội khi chạy hàng tít lớn nơi trang đầu của tờ báo như sau. Sự thất bại của triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16. Nhưng ông Carl Anderson, thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ, một tác giả có nhiều cuốn sách được báo The New York Times xếp vào loại bán chạy nhất, đã khẳng định, một triều đại thất bại ư, còn lâu. Trong một bài phân tích mới đây, ông Anderson cho rằng, ngay cả xét theo những tiêu chuẩn của thế giới ngày nay, triều đại của Đức Benedicto vẫn là một triều đại nổi bật. Ngài đã làm cho giáo hội tiến tới bằng cách đề cao ảnh hưởng của nền văn hóa đương đại. Hai thông điệp về đức ái, thông điệp về niềm hy vọng và lá thư của Ngài về bí tích thánh thể, vân vân, tất cả đều đưa chúng ta vào trọng tâm của sứ điệp nền tảng sâu xa nhất của Kitô giáo là đức tin, đức cậy và đức mến. Kitô giáo của Đức Benedicto là Kitô giáo của các mối phúc thật. Nếu có người xem triều đại của vị giáo hoàng này là một thất bại, là bởi họ muốn như thế. Ngày nay tại Âu Châu, có nhiều người muốn cho triều đại giáo hoàng này cũng như mọi triều đại giáo hoàng thất bại là bởi vì lập trường của giáo hội đi ngược lại với chương trình thế tục của họ. Điều mà họ không muốn chấp nhận chính là cái nhìn minh bạch của Đức Benedicto như được trình bày trong thông điệp bác ái trong sự thật của Ngài. Trong bức thông điệp này, Đức Thánh Cha nhắc lại cho chúng ta rằng, không có Thiên Chúa, con người không biết mình đang đi về đâu và cũng không hiểu được mình là ai. Trong bài nhận định về triều đại của Đức Benedicto, ông Anderson viết, hồi tuần trước, chúng ta đã nghe công bố tin mừng, trong đó Chúa Kitô hỏi Thánh Phêrô, con có yêu mến ta không? Và Thánh Phêrô đã trả lời rằng, Ngài yêu mến Chúa. Nhưng Thánh Nhân chỉ có thể trả lời như thế là bởi vì Chúa đã yêu Ngài trước. Con người thế tục quay lưng lại với tình yêu của Chúa. Họ khước từ lời mời gọi của Chúa Kitô để yêu thương Ngài. Theo ông Anderson, chúng ta phải nhớ lại rằng hai giới răn lớn của Chúa Kitô là yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn và yêu thương tha nhân như chính mình. Giới răn thứ nhất phải dẫn đến giới răn thứ hai. Nhưng nếu chúng ta loại bỏ giới răn thứ nhất, nghĩa là tình yêu của Chúa, thì việc thực thi giới răn thứ hai, nghĩa là yêu mến tha nhân, cũng sẽ không thể trọn vẹn được. Điều hiển nhiên nhất là giấc mơ của một xã hội thế tục là một ảo tưởng. Trong thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha đã lặp lại điều mà Ngài đã khẳng định trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, đó là không một quốc gia nào có thể trở nên trọn hảo nếu không cần đến bác ái nữa. Đức Thánh Cha viết, dấn thân cho công ích khi bác ái đòi hỏi có một giá trị cao cả hơn chỉ dấn thân hoàn toàn vì thế tục và chính trị. Chỉ có thể tìm thấy giải pháp cho những vấn đề của thế giới trong Tin Mừng, chứ không phải trong thế tục. Đây là một chủ đề mà từ lâu nay Đức Thánh Cha Benedicto rất tâm đắc. Ngài không ngừng khẳng định rằng giáo hội khác với xã hội thế tục, bởi vì giáo hội không tìm kiếm một vị cứu tinh chính trị, nhưng trái lại không ngừng kêu gọi thế giới hoán cải. Một thế giới không dành chỗ đứng cho Thiên Chúa sẽ không đón nhận sứ điệp của Ngài. Các phương tiện truyền thông của xã hội này cũng thế. Một khi không dành chỗ đứng cho Thiên Chúa, cũng sẽ không đón nhận sứ điệp của Ngài. Và đây chính là lý do một số người đã tấn công vị sứ giả của Ngài, khi họ dựa vào bất cứ điều gì để hạ giảm uy tín của người sứ giả. Vị giáo hoàng đã từng nhắc nhở chúng ta về tình yêu trong sự thật. Vị giáo hoàng đã từng cảnh cáo rằng kinh tế sẽ sụp đổ nếu người ta loại bỏ những giá trị tôn giáo ra khỏi thị trường. Vị giáo hoàng đã nỗ lực không biết bao nhiêu để sửa sai những hành động của các linh mục gây ra tai tiếng, vân vân. Vị giáo hoàng này đã bị đưa ra làm bia đạn bởi vì Ngài tin rằng chúng ta chỉ thực sự yêu mến tha nhân khi chúng ta để cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đây là một tư tưởng mà một số người có tinh thần thế tục không chấp nhận. Chính vì thế mà người ta đã vội vàng xét đoán và hạ giảm uy tín của Đức Thánh Cha. Nhà vô địch của tình yêu trong chân lý đã không nhận được lòng bác ái của nhiều cơ quan truyền thông. Hiện trong thế giới đang có một nền văn hóa ngờ vực đối với giáo hội công giáo. Mỗi một lời tố cáo của những kẻ vu cáo giáo hội đều được xem là đáng tin, trong khi đó những giải thích của đám đông để bênh vực giáo hội xem ra không được màng tới. Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục hướng dẫn Đức Thánh Cha trong việc thực thi công trình vĩ đại mà Ngài được tỏ cho biết là làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô. Thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp sĩ Columbus, Hoa Kỳ kêu gọi, nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là theo gương của vị giáo hoàng này. Chúng ta phải đứng về phía Ngài và vâng phục tình yêu của Chúa Kitô, rồi sau đó thông truyền tình yêu này cho tha nhân và cho xã hội chúng ta. Chúng ta phải rao giảng Tin Mừng xuyên qua chứng từ của chúng ta. Năm 2000, Đức Hồng Y Ratzinger đã khẳng định rằng nghệ thuật sống chỉ có thể được truyền thông bởi người có sự sống, nghĩa là những ai là hiện thân của Tin Mừng. Chúng ta phải là hiện thân của Tin Mừng ấy bằng cách đáp trả tình yêu của Chúa Kitô và trải dài đến tha nhân tình yêu đích thực trong chân lý. Lúc đó, thế giới sẽ thấy rằng chúng ta là tín hữu Kitô bằng cách yêu thương nhau và bằng cách phản ánh cách chúng ta được Thiên Chúa yêu thương trước.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cầu nguyện cho con cái không phải là điều lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta biết rằng Chúa luôn nhậm lời chúng ta. Chúng ta biết rằng Ngài hằng quan tâm săn sóc cho chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy không muốn cầu nguyện. Cầu nguyện thiết yếu là vấn đề đức tin. Nhưng lắm lúc chúng ta lẫn lộn đức tin với cảm xúc. Và chính vì lẫn lộn đức tin với cảm xúc, mà khi không có cảm xúc chúng ta không muốn cầu nguyện. Chúa không chờ đợi nơi chúng ta những cảm xúc. Điều Ngài muốn là đức tin, và đức tin thiết yếu không phải là một cảm xúc hay một hành động của ý chí. Với đức tin, chúng ta có thể thưa với Chúa như sau. Lạy Chúa, con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, nhưng con biết rằng Chúa vẫn đang hiện diện, và con biết rằng Chúa đang lắng nghe con. Cầu nguyện như thế là bắt đầu thực hành đức tin. Với đức tin, chúng ta không tìm kiếm những cảm xúc cho bằng là hướng về đấng vô hình, đấng chúng ta không cảm nhận được. Với đức tin, chúng ta có thể đến với Chúa, ngay cả với những lời than trách và nổi loạn của chúng ta. Mất tài sản, mất cả con cái, bị vợ nguyền rủa, bị bạn bè trách móc, và nhất là quằn quại trong bệnh tật, ông Gióp đã nói với Chúa như sau. Chỉ xin Chúa cho con hai điều mà thôi, và con sẽ không trốn khỏi mặt Chúa. Một là đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và hai là đừng làm cho con kinh hoàng sợ hãi. Bây giờ, Ngài gọi và con sẽ xin thưa, hoặc con có hỏi, Ngài sẽ trả lời. Tổ phụ Abraham cũng là người đã dám thách thức đường lối của Chúa. Không phải vì khinh mạng, cho bằng vì quẫn bách, và vì danh Chúa. Ông chất vấn Chúa như sau. Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy, chắc không được đâu. Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu. Đấng xét xử cả trần gian, lại không xét xử công minh sao? Chúng ta có thể đọc được rất nhiều thí dụ về tra vấn Chúa như thế trong Cựu Ước. Ngay cả Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, trong tâm tối và tận cùng của đấng đâu, cũng đã thốt lên. Ôi Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con? Chẳng có gì là sai trái và phạm thượng khi con người đến trước mặt Chúa với những lời than trách và chất vấn. Thà đến trước mặt Chúa với thái độ trách móc hơn là quay lưng lại với Ngài. Chẳng có lúc nào tốt để đến với Chúa hơn là khi chúng ta gặp thất bại, khổ đau. Nếu chúng ta biết mang đến trước mặt Chúa tất cả gánh nặng của khổ đau, niềm tin của chúng ta sẽ được củng cố. Trong việc nuôi dạy con cái, có cha mẹ nào mà không đau khổ? Cha mẹ phải cầu nguyện cho con cái là chuyện đương nhiên. Nhưng phải cầu nguyện cho con cái như thế nào? Có điều gì bảo đảm rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được lắng nghe và đáp trả? Trong khi cầu nguyện cho con cái, cha mẹ cần nhớ rằng cầu nguyện là cộng tác với Chúa. Là những cộng tác viên của Chúa, khi cầu nguyện, cha mẹ muốn chia sẻ mối quan tâm của chính Chúa. Nhưng đâu là ý muốn của Chúa? Trước khi bắt đầu cầu nguyện cho con cái, cha mẹ cần thưa với Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn gì cho con cái của chúng con? Trong những giờ phút cuối đời, khi tạm biệt với các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói rằng, Ngài không còn gọi họ là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc Chúa làm. Ngài gọi họ là bạn hữu của Ngài. Một cách nào đó, cha mẹ cũng là bạn hữu của Chúa. Một cách nào đó, họ là những người được Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài. Rất nhiều tín hữu Kitô suốt đời sống như trẻ con. Cũng như trẻ con, họ chỉ xin điều họ muốn. Thật ra, Chúa không muốn chúng ta ở mãi trong tình trạng trẻ con. Ngài muốn chúng ta trưởng thành. Trưởng thành để hiểu rằng những điều chúng ta xin như trẻ con không còn phù hợp nữa. Là những người trưởng thành, chúng ta phải biết quan tâm đến công việc của Chúa. Đối với con cái trong gia đình, dĩ nhiên Ngài cũng có chương trình của Ngài. Cha mẹ chính là những người cộng tác với Chúa để thực hiện chương trình ấy. Chúa có chương trình cho con cái của chúng ta. Chúng ta có thể biết điều đó qua lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica. Điều Chúa muốn là anh em nên thánh. Thật thế, Chúa muốn con cái của chúng ta nên thánh. Ngài muốn con cái của chúng ta nên giống như Chúa Giêsu, con một Ngài. Chúng ta được mời gọi cộng tác với Ngài trong chương trình ấy. Chắc chắn, Ngài không bàng quan đứng nhìn cha mẹ phải vất vả chiến đấu trong việc nuôi dạy con cái. Dù chúng ta có thấy hay cảm nhận hay không, Ngài vẫn luôn có đó. Ngài mời gọi cha mẹ hãy tích cực cộng tác với Ngài. Với chương trình tổng quát là thánh hóa, Chúa lại có những mục tiêu đặc thù và rõ rệt hơn cho con cái của chúng ta. Chẳng hạn, Ngài muốn cho con cái chúng ta được học hành đầy đủ, được giáo dục nên người, được có công ăn việc làm, được mạnh khỏe, được hạnh phúc trong đời sống lứa đôi của chúng, vân vân. Chúng ta không thể kể hết một cách cụ thể những gì Chúa muốn cho con cái chúng ta. Cha mẹ có thể cầu nguyện, nghĩa là đến với Chúa và trình lên Ngài tất cả mọi vấn đề liên quan đến việc dạy dỗ con cái. Chúa không chê trách hay than phiền vì cách cầu nguyện ấy. Ngài là đấng kiên nhẫn và từ bi, nhưng Ngài có chương trình và thời giờ của Ngài. Bên cạnh vấn đề dạy dỗ con cái, Ngài còn có nhiều chuyện khác cũng cần được chúng ta quan tâm tới. Đặc biệt, Ngài muốn dạy chúng ta biết Ngài nhiều hơn. Những vấn đề mà chúng ta trình lên Ngài là cơ hội để Ngài dạy dỗ chính chúng ta, và bài học mà Ngài muốn dạy chúng ta là chúng ta có thể thay đổi, và cái nhìn của chúng ta về Ngài cũng sẽ được mở rộng hơn. Hiểu được ý muốn của Chúa không phải là chuyện thuần lý trí. Chúa mời gọi chúng ta đi vào một sự hiểu biết về Ngài thâm sâu hơn, và đồng thời cũng muốn chúng ta thay đổi chính mình bằng sự vâng phục. Dĩ nhiên, đây là một tiến trình lâu dài. Trong cơn hoảng hốt, chúng ta thường muốn có ngay sự đáp trả. Nhưng một sự đáp trả tức khắc thường không có giá trị. Chúa đã mất hàng bao thế kỷ mới có thể làm cho dân Israel từ bỏ tà thần. Cũng thế, những đau khổ mà chúng ta đang trải qua cũng sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta phải trưởng thành mới mong nhận ra ý muốn của Chúa cho con cái của chúng ta. Cầu nguyện cho con cái, xét cho cùng, cũng chính là đi vào tiến trình trưởng thành của cha mẹ. Càng cầu nguyện là càng quyết tâm sống như những người con trưởng thành, để cảm nhận được ý muốn của Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Trần Thanh phụ trách.
Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Và pháp luân của Chúa ghi tận đáy lòng con. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 13 từ câu 31 đến câu 33a, câu 34 đến 35. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Anh chị em thân mến! Trích đoạn tin mừng được phụng vụ giáo hội chọn đọc trong Chủ nhật thứ năm Phục sinh năm C, chính là phần nhập đề diễn từ cáo biệt của Đức Giêsu với các môn đệ, đang khi Ngài ăn bữa tiệc chia tay trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Chúng ta có thể tìm hiểu và suy niệm về trích đoạn tin mừng này trên hai khía cạnh. Thứ nhất, Con Người, tức là Đức Giêsu, đã tôn vinh Chúa Cha, và Chúa Cha sẽ tôn vinh Con Người. Và thứ hai, Đức Giêsu sẽ đi về cùng Chúa Cha và trao ban cho các môn đệ giới răn mới, đó là tình yêu thương giữa anh em. Khía cạnh thứ nhất, Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha tôn vinh. Không ít lần tin mừng cho thấy Đức Giêsu giảng dạy hay mặc khải những chân lý đức tin cho đám đông dân chúng theo mức độ họ có thể nghe hoặc là dùng các dụ ngôn để minh họa. Nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Đức Giêsu đều giải nghĩa rõ ràng và rành mạch cho các ông, mà trích đoạn tin mừng hôm nay là một điển hình. Sau khi Giuđa bỏ bàn ăn ra đi trong đêm tối để thực hiện ý đồ của mình, Đức Giêsu mới bộc bạch những ưu tư của mình với các môn đệ thân yêu. Người nhấn mạnh đây chính là giờ của Người, khi tự xưng mình là Con Người, và lặp lại nhiều lần động từ tôn vinh và được tôn vinh, nghĩa là Người được làm cho nhận biết là đấng hằng hữu. Đây cũng chính là lý do tại sao Đức Giêsu nói nhiều đến Chúa Cha trước mặt các môn đệ. Quả vậy, chính vì tình yêu với con người, Chúa Cha đã sai Con Một của Người đến thế gian để hiến thân mình cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Chính qua việc Đức Giêsu bị nộp rồi chịu chết, đã tôn vinh Thiên Chúa Cha. Qua đó, thiên hạ nhận thấy tình yêu cứu chuộc và quyền năng của Thiên Chúa khi Người phục sinh Đức Giêsu Kitô. Rõ ràng, mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh đã tôn vinh Chúa Cha cũng như đã tôn vinh Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa Cha đã được tôn vinh nơi Đức Giêsu Kitô, và Đức Giêsu Kitô đã được tôn vinh trong Thiên Chúa Cha. Trong tình yêu này, Đức Giêsu thể hiện lòng tuân phục hoàn toàn của mình, đó là tình yêu với Chúa Cha và tình yêu với toàn thể nhân loại. Tình yêu mà Đức Giêsu đã sống, đã thi hành, đó là tình yêu quên mình, tình yêu phục vụ, khi Người không nề hà cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, như để khẳng định điều Người đã từng rao giảng, đã từng nói trước đây. Ai muốn làm đầu phải là người phục vụ. Hơn nữa, đó là tình yêu đi đến tận cùng khi người sẵn sàng chết cho người mình yêu. Vì thế, khi đến giờ Đức Giê-xu được tôn vinh, được vinh quang bên hữu Chúa Cha, chính là lúc Đức Giê-xu lấy lại tất cả ánh sáng của vinh quang mà người đã có từ muôn thuở cùng với Chúa Cha, như ta thấy nơi lời tuyên xưng tuyệt vời của Thánh Phao-lô, nơi thư gửi tín hữu Philippe, chương 2, câu 6 đến câu 11. Nói cách khác, vinh quang Đức Giê-xu có được khi dùng quyền năng của Chúa Cha, vinh quang ấy cũng là vinh quang của Chúa Cha. Khía cạnh thứ hai, trước khi đi về cùng Chúa Cha, Đức Giê-xu trao ban giới răn yêu thương. Cũng trong bầu khí của tình thầy trò trước lúc chia tay, Đức Giê-xu đã bộc bạch với các môn đệ về mối tương quan giữa người với Thiên Chúa Cha. Đức Giê-xu sắp hoàn tất sứ mạng của mình, chuẩn bị đi về với Chúa Cha và chỉ còn ở lại với các môn đệ một ít lâu nữa thôi. Nhưng người nói rõ điều ấy sẽ đem lại lợi ích cho các ông, bởi vì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Từ những tâm sự và khích lệ ấy, Đức Giê-xu đã trao ban cho các môn đệ một điều răn mới, đó là phải yêu thương anh em và yêu thương hết mọi người, như là dấu chỉ để thế gian nhận biết họ là môn đệ của người. Các nhà chú giải Kinh Thánh cho ta thấy hạn từ mới ở đây, hàm nghĩa là mới về phẩm chất, về thái độ sống giữa con người với nhau, hơn là ý nghĩa bình thường vốn có của nó. Yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, nhấn mạnh đến phẩm chất tình yêu, mà qua đó những kẻ tin có thể yêu thương nhau. Quả vậy, luật cựu ước trong thế giới Do Thái giáo dạy rằng phải yêu thương đồng loại đồng hương của mình, như sách Lê-vi chương 19 câu 18 đã khẳng định. Còn ở đây, Đức Giê-xu dạy phải yêu thương tất cả mọi người, không trừ dân ngoại hay kẻ thù. Đây chính là chiều kích mới của giới răn Đức Giê-xu muốn các môn đệ, những người bước theo người, cần thực hiện nơi trần gian, mọi nơi, mọi lúc. Môn đệ là người học theo mẫu gương của Thầy mình. Thế nên, khi noi gương Thầy, mang lấy quyền năng và tình yêu thương của Thầy, người môn đệ không những yêu thương nhau, mà còn yêu thương cả kẻ thù nữa. Khi đưa ra điều răn mới này, Đức Giê-xu không chỉ nói thôi, mà người đã sống hết mình, sống đến tận cùng những gì mình đã giảng dạy. Người đã yêu thương đến nỗi sẵn sàng phục vụ anh em như một người tôi tớ rốt hết, hèn hạ nhất, khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, nhất là tự mình hy sinh mạng sống cho nhân loại như một tội nhân trên thập giá. Đức Giê-xu những ước mong các môn đệ của người cũng hãy sống và làm chứng cho điều đó như người đã làm. Giới răn mới này quả là một kỷ vật quý giá nhất mà người đã trối lại cho hội thánh, cho từng người tín hữu, một báu vật không phải để chiêm ngắm mà phải được hiện thực hóa và trao ban không ngừng trong đời sống hàng ngày nơi những kẻ muốn bước theo Chúa Kitô và sống lời của người. Kỳ thực, nét đặc trưng đầu tiên của Kitô giáo không phải là sự giống nhau về thể lý, nhưng là tình yêu, vốn là điều cốt tủy của những ai muốn làm môn đệ của Chúa Kitô như lời người đã nói. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Lời khẳng định này của Chúa Kitô không ngừng thách đố và mời gọi từng người tín hữu Kitô thi hành trong hành trình sống đức tin của mình. Bởi lẽ thật là lỗ bịch nếu người Kitô hữu nói rằng họ yêu mến Thiên Chúa nhưng lại ghét bỏ tha nhân quanh mình. Quả vậy, lời của Thánh Gioan Tông Đồ luôn ở bên người tín hữu để nhắc nhớ và thách đố họ. Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người, đó là ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, từ câu 20 đến câu 21. Anh chị em thân mến, để kết thúc, xin được thuật lại chứng tá sống động của người tôi tớ kiên trung của Chúa Kitô, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, về chiều kích tình yêu đặc trưng này của đạo Công giáo trong những ngày biệt giam đau khổ tột cùng của Ngài tại Phú Khánh, Nha Trang. Đức Hồng Y Thuận xác tín cách sâu xa rằng, không phải dùng khí giới, đe dọa, áp lực mà có thể thay đổi được lòng con người. Chỉ có tình yêu Chúa Giêsu mới thay đổi được lòng người. Ngài đã viết những tâm sự của mình như sau. Điều khó hiểu nhất đối với chiến sĩ gác tù là thái độ tha thứ yêu thương địch thù của mình. Có hôm, mấy anh gác hỏi tôi, ông có thương chúng tôi không? Tôi nói, có chứ, tôi yêu thương các anh cách thành thực, không có gì là khách sáo đâu. Họ trả lời, kể cả khi người ta giam ông mất tự do năm này sang năm khác, không xét xử gì cả ư. Tôi đáp lại, anh nghĩ lại coi, bao nhiêu năm ở với nhau, tôi làm sao giấu được. Tôi thực sự yêu thương các anh. Họ lại tiếp tục, chừng nào được tự do, anh có sai giáo dân của anh trả thù chúng tôi không? Tôi đáp lại, không, tôi vẫn yêu thương, tôi vẫn tiếp tục yêu thương, dù các anh có muốn giết tôi đi nữa. Họ lại nói, nhưng tại sao lại yêu kẻ thù đã hại anh như vậy? Tôi đáp lại, vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương. Nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa. Đúng vậy, anh chị em thân mến, chỉ có tình yêu của Chúa Giêsu mới thay đổi được lòng con người, và chỉ có ai sống tình yêu của Chúa Giêsu như chúc thư người để lại mà chúng ta vừa suy niệm ở trên, thì mới đích thực là người môn đệ của Chúa Giêsu mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, lòng nhân hậu và yêu thương của Ngài trội vượt trên mọi thứ tình yêu và lòng nhân hậu khác của con người. Xin dạy chúng con có được tình yêu của Ngài, một tình yêu không loại trừ ai cả, một tình yêu không biên giới, để chúng con có được ơn biến đổi và sẽ sống tình yêu thương đó với tất cả mọi người chung quanh chúng con. Amen.
Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Lạy Chúa, con dâng dương từng thi chuông và phán luận của Chúa ghi tận đây lòng con. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chọn về Ngài cho mọi người thương mến yên vui, cho cuộc đời ơn trời hạnh phúc. Kính dâng Ngài thân phận bọt bèo, những vui buồn tin Ngài nhận cho một cuộc đời dâng hiến, có thêm
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cô gái viết cho người yêu của mình một bức thơ như sau. Anh thân yêu, thế là chúng mình đã quen nhau 3 năm rồi. Trong 3 năm qua, em rất vui vì quen anh. Em cũng đã học được nhiều điều từ anh. Anh của em là người thông minh, giỏi giang, luôn làm tốt mọi việc và sống rất tốt với mọi người xung quanh mình. Anh không câu nệ giàu nghèo, luôn đối đãi hết lòng với mọi người, vì vậy anh được nhiều bạn bè mến yêu, kính nể. Tối nay em đến nhà anh, đã 9 giờ tối mà anh vẫn chưa về nhà. Thật ra điều này cũng chẳng có lạ gì, bởi thường thì anh chẳng bao giờ về nhà trước 10 giờ tối. Nhưng hôm nay, em chợt chạnh lòng khi nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị thủng vì tàn thuốc của anh. Nhìn dáng mẹ hao gầy, cặm cụi với đường kim mũi chỉ, chợt lại nghĩ về anh. Kỷ niệm 3 năm quen nhau của chúng ta, em tặng anh cái đồng hồ với lời nhắn. Thời gian luôn hờ hững trôi đi mà chẳng chờ đợi một ai. Có những thứ chúng ta có thể lần lửa không làm ngày hôm nay, nhưng có những thứ đến ngày mai đã là quá muộn. Còn cái nút áo này, em gửi đến anh với lời nhắn chân tình. Đôi khi người ta biết rất nhiều điều to lớn, cao cả, nhưng lại không để ý cái áo mình đang mặc có bao nhiêu chiếc nút. Anh đã sống vì mọi người, nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất, đó là mẹ của anh. Em thấy anh rủ bạn bè về nhà, cùng vui vẻ, hả hê cười nói và bàn tán với nhau không biết bao nhiêu chuyện trên trời cùng với mấy thùng bia. Nhưng em thấy mẹ cặm cụi dọn thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai đem ra chợ đổi lấy chục nước chanh pha nước cho thằng con đang mệt mỏi, nhức đầu vì say. Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về, cho dù lúc đó là mấy giờ đi chăng nữa. Em thấy mẹ trằn trọc ra vô mãi, đóng cửa thì thầm với chính bản thân. 2 giờ sáng rồi, sao nó vẫn chưa về? Em thấy anh, sau một ngày làm việc mệt nhọc, về đến nhà, ngã lưng nằm ngủ, chẳng muộn phiền. Nhưng em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem tiền điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, thỉnh thoảng lại băn khoăn nâng cấp CPU hay đổi cái mới cho chạy nhanh hơn. Nhưng em lại thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, vừa xem vừa chạm nước mắt. Rồi cười vui cho số phận bớt khổ của các nhân vật mà chẳng để ý màn hình mất màu hay thỉnh thoảng lại nghe tiếng được, tiếng mất. Em thấy anh là chuyên viên vi tính, viết được bao phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lỗ, lãi. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của mẹ. Em thấy anh chỉ nghĩ, chỉ lo làm những việc lớn mà lắm lúc lại quên đi những việc nhỏ xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hiện đại, để đánh giá sự thành đạt của một con người, người ta căn cứ vào mức độ thành công trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội của người đó. Tuy nhiên, lời nhắc nhở chân thành và yêu thương của cô gái dành cho người yêu của mình cũng đánh động và làm thức tỉnh ít nhiều tâm hồn của mỗi người trong chúng ta. Bởi lẽ, trong cuộc sống, chúng ta cũng không ít lần đã đối xử rất thờ ơ, không quan tâm đủ đến những người thân đang âm thầm sống chung quanh mình, mặc dù chúng ta thực hiện rất tốt các mối quan hệ ngoài xã hội. Nếu chúng ta đối xử tốt với mọi người trong xã hội, điều đó cũng chứng tỏ chúng ta là người tốt, nhưng vẫn chưa phải là người thực sự tốt, vì lẽ chúng ta cũng chỉ thực hiện được cái quy luật có qua có lại mới toại lòng nhau, và đó là điều kiện để chúng ta tồn tại. Nghĩa là tình yêu đó không hoàn toàn vô vị lợi. Thế nhưng, tình yêu thương của những người thân dành cho chúng ta và ngược lại mới là tình yêu của sự hy sinh, quên mình, vì có thể mối quan hệ đó không mang lại cho chúng ta những sự thăng tiến thành đạt cụ thể trong đời sống của mình. Và đó cũng chính là lý do mà chúng ta hay lãng quên hay không quan tâm đến họ. Chúng ta đón nhận những tình cảm đó như một sự mặc nhiên và đôi lúc còn tỏ ra không biết ơn hay cảm kích vì những tình cảm thâm sâu đó. Tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc sống của mỗi người trong chúng ta tuy sâu sắc, mãnh liệt, nhưng lại âm thầm và vô vị lợi hơn bất cứ tình cảm nào trên thế gian này. Tình yêu đó tồn tại song hành trong suốt cuộc đời của chúng ta qua bí tích thánh thể, qua những ơn lành mà chúng ta lãnh nhận trong từng bí tích, qua lời của Ngài mà chúng ta được nghe hằng ngày. Nhưng tình yêu của Ngài cũng không mang lại cho chúng ta những lợi ích vật chất cụ thể, những cảm nhận, những hưởng thụ được ngay trong cuộc sống tại trần gian. Và cũng chính vì thế mà như lời một bài thánh ca đã viết, khi tình yêu con còn thơ, tin yêu con dệt mơ, thì tình Chúa hững hờ. Rất nhiều lần, chúng ta thực sự không quan tâm đến việc thiết lập mối quan hệ với Đấng tối cao đang hiện diện từng ngày, từng giờ và trong từng sự kiện cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã hằng yêu thương và chăm sóc chúng con qua bàn tay của những người thân. Chúng con thường ít hối tiếc về những gì mình đã làm, nhưng thường hay ân hận về những gì mình chưa làm được cho người thân, những gì chúng con chưa làm vui lòng Chúa. Vì thế, thân lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết quan tâm đáp trả lại những mối ân tình đó trong từng phút giây hiện tại chúng con đang sống, để đến ngày mai sẽ là quá muộn. Vì không ai trong chúng con biết được ngày mai chúng con hay những người thân của mình có còn được hiện diện trong cuộc sống này hay không. Cũng như trong lửa luyện tội, chúng con cũng chẳng còn có cơ hội để thể hiện lòng yêu thương của mình đối với Thiên Chúa của chúng con. Amen.
Thề vui tình trời cao, xin một đời dâng hiến quyết chung trình. Và niềm vui chỉ tìm nơi Chúa, tiếng hát ca tình Chúa vô biên, lúc buồn phiền Ngài thương an. Tình con thuộc về Chúa mà thôi. Đời từng đêm, từng ngày con sống, những lo Ngài đã nâng con. Lúc buồn phiền, Ngài đi bên đời. Này đời con thuộc về Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo châu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.